say c'est bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good.
Trên đời này ít có món ăn nào kỳ lạ tuyệt vời như loại nấm tuber mắc nà tung. Kỳ lạ bởi vì nó mọc ở dưới đất, không có gốc mà cũng chẳng có rễ. Không ai biết nó tích tụ từ đâu và sinh sống nhờ cách nào. Với một chút may mắn thì người ta tìm thấy nó, chứ không ai có thể gieo trồng. Chính cũng vì thế mà củ nấm hiếm như bạc, quý như vàng.
Lúc sinh tiền, học giả người La Mã Pline l'Ancien có tên gọi trong tiếng Latin là Gaius Plinius Secundus đã mô tả nấm Teuf bằng những dòng chữ như trên trong bộ Tự điển Bách khoa Tự nhiên Naturalis Historia, bao gồm tổng cộng là 37 cuốn. Ông đã dành nguyên hẳn một chương sách trong tập số 19 để nói về nấm Teuf.
Theo ghi chép của Pline l'Ancien, loại nấm này có mùi vị lạ thường và hương vị tinh tế. Nó chỉ mọc sâu dưới lòng đất, gần những gốc cây to. Kích cỡ của củ nấm nhỏ như trái lê vùng Sidonia của Hy Lạp, to nhất thì bằng trái mọc qua. Một khi đào bới lên thì nấm Teuf không thể giữ được lâu. Càng để lâu ở ngoài trời, ở chỗ khô ráo, thì củ nấm càng sơ cứng lại. Màu sắc và hình dáng trông như một khúc gỗ mục. Theo học giả Pline l'Ancien, người Hy Lạp và người Ba Tư đã từ lâu tìm cách cấy trồng nấm Teuf, nhưng không thành. Nhờ vào sự lưu truyền của bộ Từ điển Bách khoa Tự nhiên có từ thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên, mà con người thời nay mới biết rằng nấm Teuf đã được xem như là của ngon vật lạ từ thời cổ đại Hy Lạp. Những gì mà học giả Pline l'Ancien chưa giải thích nổi đều được các nhà khoa học chứng minh sau này. Dù không có rễ, nhưng nấm Teuf vẫn mọc dưới đất nhờ phát triển cộng sinh với một số loại cây cổ thụ như cây sồi, cây phỉ, cây hạt dẻ. Nhưng không phải dưới gốc cây sồi nào thì người ta cũng có thể đào được nấm Teuf, vì sự phát triển của loài nấm này còn lệ thuộc vào khí hậu và phong thổ. Nấm Teuf chủ yếu mọc ở các vùng ôn đới, chết khi nào được tìm thấy ở những nơi có thời tiết quá lạnh, quá khô hay quá ẩm. Tại châu Âu, vùng Piemonte của Ý nổi tiếng trên thế giới nhờ sản xuất loài nấm Teuf màu trắng ngà ở vùng Alba. Còn tại Pháp, vùng Périgord thì chuyên sản xuất loài nấm Teuf màu nâu đen.
Theo lời kể của nhà đầu bếp người Ý Enrico Crippa của nhà hàng nổi tiếng Piazza Duomo Alba, thì gia đình anh có truyền thống nấu các món ăn với nấm Teuf từ 4 đời qua. Thời còn nhỏ thì Enrico thường thấy ông nội anh ăn nấm Teuf một cách rất đơn giản. Ông cụ lấy một miếng bánh mì rồi chét với loại bơ, có pha một chút muối. Nấm Teuf cắt thành những khoanh thật mỏng, dài đều lên trên mặt bánh. Ông cụ dùng nấm Teuf như một món khai vị. Đến sau này, Enrico Crippa nổi tiếng là nhờ món mì sợi Linguini rắc nấm Teuf, cũng duy trì truyền thống nói trên của gia đình.
Nhà đầu bếp Enrico Crippa tự tay làm mì sợi linguini cho thật tươi, bỏ vào nước sôi nấu cho vừa tới, tức là sợi mì khi cắn vẫn còn thấy giòn. Mì sợi vừa chín được trộn với một chút bơ pha muối, rồi sắc trên mặt một chút nấm Teuf bào mỏng. Bí quyết ăn tiền của Enrico có lẽ nằm ở trong độ nóng của món ăn giòn trên bàn. Đĩa ăn được đút trước vào lò nướng cho thật nóng. Mì sợi còn nóng hổi thì vớt ra rồi cho vào đĩa trộn nấm rồi dọn ngay. Hơi nóng của chiếc đĩa giữ cho mì sợi linguini không nguội nhanh, và sức nóng đó khi bốc lên giúp cho mùi hương của nấm tươi lan tỏa. Theo Enrico Crippa, nấm Teuf, nhất là loại nấm trắng, dễ bị mất mùi khi xào nấu quá lâu. Tốt nhất là nên ăn tươi và tuyệt đối tránh dùng sao thơm và các gia vị, vì nấm sẽ bị át mùi. Thời ông nội của nhà đầu bếp Enrico Crippa, nước Ý thu hoạch mỗi năm hơn 1.000 tấn nấm. Từ năm này qua năm khác, nấm Teuf Alba ngày càng khan hiếm. Nay khối lượng chỉ còn có một nửa. So với 2 năm trước, giá của 1 kg đã tăng gấp đôi, từ 1.200 euro lên tới 2.500 euro một ký. Giá trung bình của nấm Teuf dao động trên thị trường tùy theo chất lượng cũng như số lượng thu hoạch từng năm. So với nấm trắng vùng Alba thì loại nấm Teuf đen của vùng Périgord rẻ hơn một chút, nhưng hiện giờ lên tới 800 hay 900 euro một ký. doanh thu của ngành này hiện sắp xỉ 400 triệu euro mỗi năm.
Ah, here's a little French tune we got swing for you, called C'est Si Bon.
When love comes in and takes you for a spin, ooh la la la, c'est magnifique. When every night your loved one holds you tight, ooh la la la, c'est magnifique. But when one day your loved one drifts away, ooh la la la, it is so tragic. But when once more she whispers yet a door, c'est magnifique.
Trước sự khan hiếm của nấm thuyết, giới sản xuất bắt đầu nhắc đến một cuộc khủng hoảng chuyên ngành. Cung thì ít mà cầu thì nhiều, cho nên giá cả tăng vọt và nhất là dễ dẫn đến hiện tượng khai thác quá trớn và giả mạo nấm thuyết, chẳng hạn như là bán nấm của Trung Quốc mà lại gắn nhãn mác của Pháp. Theo lời giải thích của ông René Tardieu, một nhà sản xuất ở vùng Périgord, thì năm nay công việc thu hoạch không được mùa cho lắm. Ông René Tardieu sinh trưởng trong một gia đình trufficulteur từ nhiều đời qua, gọi là trufficulteur, nhưng thật ra ông không trồng nấm mà lại là trồng cây để sinh ra nấm.
Ông René Tardieu giải thích là gia đình ông chuyên trồng hai loại cây sồi, trắng và xanh. Cây sồi trắng thường rụng lá vào mùa đông, còn sồi xanh thì có lá màu lục thẫm quanh năm suốt tháng. Gia đình ông có một mảnh vườn khá rộng, có thể trồng đến 1.000 gốc cây như vậy. Gốc cây nào sinh nhiều nấm thì giữ hạt lại để làm giống. Cây nào không sinh nấm sau nhiều năm thì bứng đi trồng cây khác. Một khi trồng cây sồi thì phải đợi đến 10 năm thì mới hy vọng tìm được nấm thuyết. Nhưng sản lượng thì chỉ có khoảng từ 5 đến 10%. Tức là trên 1.000 gốc cây sồi chỉ có khoảng từ 50 cây đến 100 cây mới sinh ra nấm. Mùa thu hoạch nấm thuyết ở vùng Périgord kéo dài trong vòng 3 tháng, từ giữa tháng 11 trở đi. Theo kinh nghiệm gia truyền của ông René Tardieu, thì nấm thuyết dễ phát triển khi mùa hè khô ráo, có nhiều nắng, nhưng phải có vài ngày mưa dông vào hạ tuần tháng 8, thì đất cát lúc đó mới có đủ độ ẩm để cho nấm mọc. Năm nay thời tiết quá đổi thất thường cho nên không được mùa, củ nấm cũng không to bằng như những năm trước. Tại Pháp không phải chỉ có vùng Périgord mà nhiều vùng khác cũng sản xuất nấm thuyết. Hai miền Provence hay Bourgogne đều có mùa thu hoạch các loại nấm thuyết, nhưng sớm hơn từ tháng 5 đến tháng 8 cho loại Tuber estivum và từ tháng 9 đến tháng 12 cho loại Tuber uncinatum. Nấm thuyết của mỗi vùng miền do khác biệt thổ nhưỡng nên có mùi hương không giống nhau. Có lúc nó nồng như hạt tiêu, hạt cải cây hay tỏi non. Khi thì nó thoang thoảng mùi hạt dẻ, pha mật ong.
Các nhà đầu bếp Pháp dùng nấm thuyết như một loại hương liệu, một gia vị. Họ thiên về nấm đen của vùng Périgord do nó dễ nấu, dễ kết hợp hơn trong các món ăn. Đặc điểm của nấm thuyết là mùi hương của nó dễ thấm vào các thức ăn khác, cho nên trước khi nấu, các nhà đầu bếp thường ủ nấm với các thành phần khác. Nếu như nấu món risotto chẳng hạn, thì nấm được ủ với gạo. Thế còn nếu làm các món bánh mặn, thì nên ủ nấm với bơ và trứng. Nấm cũng có thể ngâm vào sữa tươi, có một chút bột, hay là trộn với crème fleurette, ít béo hơn là crème fraîche, để làm các loại nước sốt. Nấm thuyết cũng được bào mỏng, trộn với nhân cho món thịt bê nhồi. Do mùi hương nấm thuyết rất thanh, cho nên ít khi được nấu với cá hay hải sản, ngoại trừ là món sò điệp áp chảo.
Khác với người Việt, người Pháp khi dùng các món ăn hải sản ít ăn gạch cua hay đầu tôm. Sò điệp cũng vậy, họ chủ yếu ăn phần trắng, dùng phần màu cam, nấu chín, xay nhuyễn để làm nước sốt màu san hô. Sò điệp một khi mua về đem rửa sạch với nước pha với một chút rượu nho trắng để giữ nguyên độ tươi. Nếu con sò quá lớn thì nên cắt ra thành những khoanh vừa cỡ để dễ áp chảo. Khi đưa vào chảo thật nóng thì mỗi mặt chỉ nướng độ 1 phút, 1 phút rưỡi. Vì nướng quá lâu, sò điệp sẽ bị dai. Nếu áp chảo với bơ thì bơ nên cắt thành từng miếng nhỏ. Khi nướng thì từ từ thảy từng khoanh vào. Bơ sẽ sủi bọt lên và bằng cách này bơ giữ được cùng một nhiệt độ cho nên không bị khét mùi. Sò điệp thường được ăn kèm với pua khô, tức là tỏi tây. Nhưng khi kết hợp với nấm truffle, dù là nấm tươi hay nấm ngâm ở trong lọ chai, thì pua khô lại hơi nặng mùi, cho nên thay thế bằng măng tây thì hơn. Để trình bày đẹp mắt thì bạn nên luộc trước măng tây cho vừa chín, rồi dùng hành lá cột lại thành từng bó trông như bó củi. Đặt bên cạnh sò điệp, măng tây màu xanh non hòa quyện với nước sốt san hô. Màu nâu đen của nấm truffle làm nổi bật sắc ngà của sò điệp. Nếu bạn nấu được món này thì bạn có thể khoe với gia đình đây là món ăn gợi hứng theo phong cách terre et mer. Nấm truffle là mỹ vị của đất, sò điệp là cao lương của biển.
Hello. Now, preparation for the pot.
Can you play it to him now? I'll let him know.
I must go. I'll see you soon. Bye.
Mùa Noel đã gần kề và năm nay nấm truffle cũng như nhiều món ngon khác sẽ xuất hiện trên bàn tiệc của người Pháp. Theo cô Aurélie Garot, chuyên phụ trách trang ẩm thực trên tạp chí thời trang Elle, người ta giờ đây có thể đặt mua qua mạng Internet các giỏ đặc sản của vùng Périgord, từ các món khai vị như papitou, một loại pâté làm với gan vịt ướp nấm truffle hay là nấm xếp, trộn với hạt dẻ hay hạt phỉ, cho tới các món thịt bò pha nước sốt Périgord, tức là nước sốt nấu với một chút hành hương, nấm truffle và rượu trắng. Một số nhà đầu bếp thường dùng rượu Madeira trong tiếng Bồ Đào Nha, nhưng loại rượu này hơi có vị ngọt. Nếu trong bữa ăn có dùng rượu Montbazillac, cũng là một đặc sản của vùng Périgord, gần phía nam vùng Bergerac, tả ngạn vùng Dordogne, thì lại càng nên tránh nấu với rượu Madeira, vì vị ngọt của rượu sẽ át mùi nấm truffle. Vào thời của học giả La Mã Pline l'Ancien, nấm truffle đã quý như bạc vàng. Thời nay, loại nấm này được các nhà đầu bếp xem như là bảo vật khan hiếm. Loại Alba của Ý được gọi là kim cương trắng, còn loại Périgord màu đen của Pháp thì được mệnh danh là kim cương đen. Khi thời tiết bên Pháp bắt đầu trở lạnh, thì mùa săn lùng đá quý chuẩn bị mở màn. Các nhà đầu bếp trứ danh háo hức chờ đón, họ phát óc sáng tạo để đưa món nấm truffle thật tươi vào trong thực đơn của họ. Nhưng suy tính là một chuyện, có thành hay không lại là một chuyện khác. Thị trường kinh doanh bị ngự trị bởi đồng tiền, nhưng nấm truffle chỉ tuân theo quy luật của thiên nhiên. Giả thoại kể rằng nấm truffle xuất hiện lần đầu tiên trên bàn tiệc của nhà vua François đệ nhất. Có một lần tình nhân của nhà vua là bà Diane de Poitiers đòi ăn nấm truffle dù chưa đến mùa. Nhà vua mới nói với người yêu rằng cho dù ta có đánh đổi cả ngai vàng thì cũng không thể tìm đâu ra để mua được cho nàng. Điều đó có nghĩa là một nhà vua có đầy uy quyền, nhưng không phải lúc nào có tiền thì mua tiên cũng được.
The night is young, the skies are clear, so if you wanna go walking, dear, it's delightful, it's delicious, it's lovely. I understand the reason why you're sentimental, 'cause so am I. It's delightful, it's delicious, it's lovely. You can tell at a glance what a swell night this is for romance. You can hear dear Mother Nature murmuring low, let yourself go, so please be sweet, my chickadee. When I kiss you, just say to me, it's delightful, it's delicious, it's delectable, it's delirious, it's dilemma, it's the limit, it's deluxe, it's lovely. Time marches on, and soon it's plain, you've won my heart and I lost my brain. It's delightful, it's delicious, it's lovely. Life seems so sweet that we decide it's in the bag to get unified. It's delightful, it's delicious, it's lovely. See the crowd in that church. See the proud parson plopped on his perch. Get the sweet beat of that organ ceiling cartoon. Here goes the groom, boom! How they cheer and how they smile as we go galloping down the aisle. It's divine, dear, it's divine, dear. It's divine, divine, it's the victory. It's the valor, it's the banner. It's the voice, it's the lovely. The knot is tied, and so we take a few hours off to eat wedding cake. It's delightful, it's delicious, it's the lovely. Feels so fine to be a bride. And how's the groom? Why, he's slightly fried. It's delightful, it's delicious, it's the lovely. To the pop of champagne, up we hop in our plush little plane. Till a bright light through the darkness cozily calls. Niagara Falls, all's well, my love, our day's complete. What a beautiful bridal suite. It's dreaming, it's the rousy, it's the reverie, it's the rhapsody, it's the regal, it's the royal, it's the ritz, it's the lovely.